Ngược về thời Minh, chương 308-1, ăn miếng trả miếng, 1, góc chuyện audio.com. Người đó mặc dù miệng lưỡi trơn tru, nhưng gặp cô nương xinh đẹp nói chuyện đùa chút, lợi dụng trong lời nói cũng không có gì đáng ghét. Dương Lăng sợ vị tiểu quận chúa tính tình nông nổi này ra tay đánh người nên thấy cô bước vào miếu liền đi theo khuyên. Quận tiểu thư bớt giận, sao phải với người? Hắn vừa nói đến đây thì tú tài đó đã bỏ quạt nhanh nhẹn quay người, vòng qua giữa hai người bọn họ, hai tay đưa ra tay trái giữ lấy Dương Lăng, tay phải cầm lấy Chu Tương Nhi. Mặc dù y chỉ điểm huyệt hai người, nhưng hai tay lực mạnh vô cùng, chỉ dùng một chút lực đã làm cho người ta toàn thân nhũn ra không sức lực. Chu Tương Nhi đau quá không chịu được phát ra tiếng rên gì, giận dữ nói. Nhà ngươi to gan thật, người đó không thèm đếm xỉa, ghé vào tai Dương Lăng cười nói. Tại hạ ngưỡng mộ uy danh Dương đại nhân đã lâu, chỉ tiếc là 5 lần 7 lượt chưa có cơ hội, mãi đến hôm nay chúng ta mới được gặp mặt, đúng là vinh hạnh. Trong lòng Dương Lăng thầm kêu, xong rồi, là nhằm vào ta, không biết lại là oan gia từ đâu đây, chẳng lẽ kiếp nạn đất thục liên quan đến người này sao? Ngũ Hán Siêu đang đứng nói chuyện với Tống Tiểu Ái ở dưới hành lang thấy đại nhân dừng lại nói chuyện với quận chúa, liền dừng bước nhưng gã không tiện đứng quá gần liền đứng cách hai cái cột. Với thân thủ của y nếu có chuyện gì thì có thể đến trong nháy mắt cũng đủ bảo đảm an toàn cho đại nhân, hơn nữa đến chùa Chiêu Giác này là ý nhất thời, chắc cũng không có ai mai phục trước. Trong miếu có người cười nhạo, sau đó quận chúa giận bèn quay người đi vào trong điện, Ngũ Hán Siêu cũng nhìn thấy, trong lòng bỗng thấy có gì đó lo lắng, liền bỏ lại Tống Tiểu Ái bước vội theo, nhưng lúc y đến cửa thì chuyện khác thường đã xảy ra, Dương Lăng bọn họ đã rơi vào tay kẻ địch. Ngũ Hán Siêu vừa sợ vừa giận, liền rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm hét lớn. Ác tặc to gan, mau thả đại nhân ra. Tên tú tài đó không thèm ngoảnh đầu lại, nhấc chân lên đá hai bên cánh cửa bùm bụp hai tiếng đóng lại, tú tài cười lớn nói. Muốn đại nhân còn sống thì hãy ngoan ngoãn đợi bên ngoài, ai dám xông vào thì cũng chỉ có mạng của 5 người thôi. 5 mạng người, hóa ra trong điện còn có cả đồng đảng của y. Ngũ Hán Siêu liền dừng bước không dám bước thêm vào trong. Thị vệ hai bên đều chạy nhanh đến rút binh khí ra. Người tới chùa dâng hương bái Phật nhìn thấy cảnh giơ đốt cầm gậy này liền hét lên một tiếng rồi chạy. Trong miếu lập tức trở nên hỗn loạn, người dân gọi mẹ gọi cha, tăng lữ thì hô trưởng lão phương trưởng. Thị vệ nhìn thấy cảnh đó liền rút thẻ bài ra, sắc mặt nghiêm nghị quát lớn. Quan sai thi hành án, người không liên quan tránh ra. Ra ngoài hết đi, Chu Nhược Cận xông đến trước cửa, khuôn mặt thanh tuấn chợt thất sắc hoang mang sợ hãi nói. Tiểu muội, Ngũ đại nhân xảy ra chuyện gì vậy? Ngũ Hán Siêu vẫn nhìn vào cửa nói, có kẻ bắt đại nhân và quận chúa làm con tin, bọn cướp có 3 người, không thể xông vào, bao vây nơi này lại. Những đền chùa khá có tiếng tăm thì ở những chỗ như thế này đều có 2 sai nha canh giữ, đảm bảo trị an. 2 người nghe được một chút tin tức còn tưởng là lưu manh đánh nhau. 2 người diễu võ dương oai xông vào, không thèm ngẩng mặt lên nhìn lấy một cái quát. Quan sai đây, là người nha môn bắt người phá án sao không nói một lời. Cút ra ngoài, đáp lại anh ta là một tiếng thét cắt ngang, sai nha giận dữ, mắt y vừa đảo một cái. Góc chuyện audio.com, thì một tấm lệnh bài được đưa ra dưới mũi họ, sai nha nhìn một cái, đến cả giấm cũng không dám đánh vội lùi người tránh ra. Điện này là một tòa thiên điện, cúng là huynh đê ma thi ôm ti ba cầm ô che mưa. Điền nhỏ không to cung không có ai hương khói, 3 mặt la tương, chi cưa đi vào có 2 canh cưa thương ngay đong cưa không mơ. Tu tài đo rắt đao ra ép 2 người, sau đo chói bon ho vào 2 cô chu cua điên. Y vừa ân lên mắc môn cua Dương Lăng liên cảm thấy trên canh tay hắn có thư di đo, lúc sơ hoạt thi tim ra 2 ông am tiên. Y là người am hiểu nên cam thây đai lưng của Dương Lăng cung không bình thường, ân dư rồi móc ra thi thây 2 thanh nguyễn kiếm sang loang. Chật 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 đai nhân có người bao về trước sau tuy tung như mây con cân tư minh mang theo nhưng vô khi sắc nhon phong thân này sao. Ha ha ha, đừng trước ngươi co thân thù như ta đây thì cha có chút tác dụng nào ca. Y cười mỉa mai rồi ném am tiên và nguyễn kiếm sang một góc điên, không có y dư lai dung. Ngũ Hán Siêu từ bên ngoài quát lớn, bên trong la kê nào, mau nói ra thân phân, có bia các ngươi đang bắt ai không? Mau bò vù khi đâu hang đi, để tranh tư minh gây ra sai lầm. Tu tai đo cười lớn ha ha nói, anh em hãy nghe đây, kẻ nào đam xông vào thì lấp tư xê dê cắp gian phu dâm phu này. Chu Tương Nhi nghe thấy gian phu dâm phu liên trưng mắt hung hăng nhìn y, con Dương Lăng thi nhìn tư phía. Làm gì có ai, chỉ có 2 người này. Hóa ra y đang, phô trương thanh thê, Dương Lăng chơ hiu ra vấn đề, chỉ có điều động tác người đo thật sự là nhanh hơn hắn. Dương Lăng vừa mơ mông thi lười một lưỡi đao hẹp dài đa đưa vào môn hắn, cười lanh lung, Dương Lăng lấp tư xê bia chuyên ma ngâm miêng lai. Tú tài cười đắc ý quê lên ngươi Dương Lăng Đê lau sách nước miếng trên đao, rồi vu ốt một đường trên người hắn cắt một manh vắt ao, vò thanh một nhum nhét vào mồm hắn, rồi cũng nhét luôn ca mồm Chu Tương Nhi. Hai người trừng mắt nhìn nhau đừng đò, không có hành động gì nữa. Lúc này qua một hồi thảo luận bên ngoài dường như đa đa được ý kiến thông nhất Chu Nhược Cận nói rất hoa khi. Vì huynh đệ bên trong, người mà huynh đệ bắt là Khâm Sai Đai Thân Dương Lăng Dương Đai Nhân và quân chúa Điên Hà, bắt cóc Tông Tiên Đa La tôi chê, bắt cóc hai người bọn họ tôi đến mưu xê nào tai hà không nói thì các người cung tư bia. Mong các vị nói ra ý muốn, chỉ cần là việc có thể làm được ta nhất định sẽ nhận lời, chỉ mong ba vị huynh đài không làm hại bọn họ, nếu không các người tuyệt đối không bước ra khỏi ngôi miếu này được đâu. Hà hà, điều này bọn ta hiểu cung xe không đưa ra yêu cầu quá đáng, lúc thế từ bi bắt chẳng phải các người cùng không đáp ứng điều kiện của A Đại Vương sao. Chu Nhược Cận nói thất thanh, các người lá từ bộ sót lại của đồ trưng man, y muốn nói là dư nghĩa nhưng lại sơ đắc tội bọn người này nên đôi thanh dư dồ, nhưng lòng y đa lanh dân. Bọn người ngũ hán siêu cung thật sắc nếu như bọn người bên trong là bọn phan loạn dư nghĩa đồ trương man chay thoát nhơn nhơ bên ngoài, lại còn nghi trăm phương ngàn kê đến bắt cóc Dương Lăng và quân chúa thì sao mà có thể tha cho bọn họ chứ kết cục hôm nay chỉ e là khó đoán. Đã nghe đến tam quai ba sơn chưa? Chính là ba huynh đệ ta đầy, cửu thi thanh đã bị phá, ba huynh đệ ta không nơi dung thân, định đến nơi cửa phát thanh tinh này lanh nan, sau đó làm một vụ rồi cao chay xa bay, vừa hay Khâm Sai và quân chúa đến tân cưa, ha ha, Lô Phi lần này phải nhờ các ngươi rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chưa ai từng nghe đến ba nhân vật này, nhưng nếu như bọn họ đã là Liêu Tắc Sơn khấu đầu quân vào A Đại Vương thì đâu có chuyện nói ân nghĩa với A Đại Vương, mấy tên cường đạo hung hãn không sơ chê đó, chỉ là câu tiên vàng Bắc Châu bao chưa chắc đa đam dê quan, bị rơi vào lưới trời đấy, mọi người âm thầm thơ phao nhe nhom. Cốc truyện audio.com, hóa ra là cân tiên, vậy thì dê nói thôi, Chu Nhược Cận thơ phao tiếp lời. Cái này dễ thôi, các người cần bao nhiêu cứ nói, chỉ cần không làm hai người là được. Trong giang hồ bọn ta một lời đang ra ngàn vàng, lời nói ra như bét nước đô đi, nhưng trong chiêu bảo vệ nghiêm ngặt các người đứng ở bên ngoài huynh đệ ta run sơ nhờ tay co run một cái Ngô Thương Khâm Sai Đai Nhân hoắc vì quân chu này thì tôi lơn rồi. Tất cả các người còn ca khát dâng hương, hoa thương nửa hay lui ra thiên viên. Nếu như trong miêu còn sót lại một ai ta xe dê một người trước. Các người nghe đầy ta cần bồn con ngựa tốt 1000 lương vàng, châu bao không lấy. Cách chương.